âm 8 giảng đi lý kỳ 11, ngày 9 tháng 11 năm 1977.
Thế, ngủ về phần khí, nên các phần khí đều thuộc về thế. Giải phẫu sinh lý của phổi. Hình của phổi giống như cái vai người. Nó có hai lá lớn và nhiều lá nhỏ. Trong phổi có 24 lỗ. Ngang hàng nhau để chia hơi thanh và trượt cho các tạng phủ khác. Phổi là nơi chứa phát. Huyệt trung phủ là sức động của phổi. Huyệt này ngay trên vú chỗ kẹt sườn thứ ba. Ở sau lưng thì huyệt phế du. Ở dưới đốt xương sống thứ ba. Đó là bộ vị của phổi. Tiết phế là tạng phổi. Phổi chủ về mùa thu. Mùa thu có 3 tháng gọi là lúc giữ ngực bình thường. Khí trời gì đó mà gấp. Khí đất gì đó mà nhẹ. Ngủ sớm, thức sớm. Gặp tiếng gà mà trỗi dậy. Giữ ý chí yên tĩnh để tránh sự gấp dữ của mùa thu. Thâu gốc thần khí lại để làm cho khí mùa thu yên tĩnh. Ý chí đừng mơ việc bên ngoài. Để làm cho hơi trong phổi trong sạch. Đó là khí mùa thu hạ vào đạo thâu cất. Trái nghịch với nó thì hại phổi. Qua mùa đông sanh chứng ỉa rót. Muốn giữ lại sự được là rất ít. Hướng của phổi là hướng tây. Hướng tây sanh ra khí giáo. Khí giáo sanh ra già. Già sanh ra vị cai. Vị cai sanh ra tạng phổi. Khí giáo khí của già. Tại vì trong vũ trụ gốc nét tây thường lạnh giáo nên nhiều núi có kim thuộc. Do đó người phương tây có màu da và màu tóc giống như vàng. Thân hình trắng ráo bởi cánh khí tự nhiên. Hơi của loại kim khí cỏ sát nhau mới phát trên ngọn cây. Mà khi không cỏ sát thì có gắt, có mùi gắt hoặc tanh. Thở ra là hơi của phổi. Do đó mùa thu chúng ta nên thở ra để dưỡng phổi. Ở mùa thu phổi thường phát bệnh. Nhưng bệnh sẽ khỏi ở trời mùa đông, nặng ở mùa hạ, cầm cự ở cuối hạ. Về mặt của phổi, ho là bệnh phổi, mạch đi phù là phải, nếu phù mà nhu là sắp khỏi, nếu cầm phục và khẩn thì là khó rồi chữa vô ích. Xuyển thì có âm dương, bệnh xuyển âm thì chỉ phát ban đêm, thở dốc, thuộc hư, bởi đàm và hư, nên mạch cầm sát là thuận. Nhưng khi tay chân đều lạnh thì hết trị. Bệnh sủi, bệnh xuyển dương, phát cả đêm ngày, mệt khò khè, thuộc bệnh thiệt, bởi phong và đàm, nên mạch phù lộc, hoặc là thuận. Các chứng trạng của bệnh phổi gồm có, lúc phổi mới chịu ảnh hưởng của khí thì nhảy mũi, ho không đàm, kéo khò khè, sợ gió, đau răng ngực, họng đau, lỗ mũi khô, nóng khát, nhức đầu, sợ lạnh. Khi phổi hư yếu thì đổ mồ hôi, cắt, ho khen, thở gút lên, khạc máu của bụng. Thở yếu, rờm rỗi, khòm lưng. Khi phổi đầy thiệt thì nghẹt hơi, nghẹt đàm, nóng bức ở trong, nước bịch trong da phát nóng, gió bịch phong, trong da nóng lăn răng, trong miếu phải đau, khạc ra đàm, hôi tanh. Đó là mũ. Khi phổi bị lạnh thì chảy nước mắt sống, ho hang lặng hẳn, sợ lạnh, mặt trắng nhợt nhạt. Khi phổi nóng thiệt thì mắt đỏ, chảy máu mũi, họng đau, ủa ra máu, mũi đỏ như có ghẻ. Ngực đầy trướng và rên đau, đái không thẳng chỗ, ỉa ra máu, đó là vì rách trục dạ. Khi phổi bị hơi nghẹt hay là hơi ngược, tức là hơi lừng lên, vì bởi phổi bị quả tà. Hơi được nóng thì xông lên, xông hấp xuống họng, lần lần nguy kịch. Dùng thuốc cây thơm ráo nóng là lấy quả gián quả. Phổi đựng hơi, phổi có dư hơi thì mới chuyển hoa, thì khí đi lên. Trong thân thể con người có chánh khí biến hóa không hợp với sự biến hóa của khí trời đất bên ngoài liền bị bệnh tật. Khí trời đất biến hóa không thuận sinh ra tà khí. Tà khí từ ngoài phạm vào thân thể của người nào chánh khí chống kém mà lâm bệnh. Mùa thu được sanh táo, táo sái thường là táo tà. Túi, mùa thu cuối vào thứ cuối thu thì có khí thái âm là táo. Táo sái thường. Làm bệnh vào người nào chánh khí của thái âm suy yếu tức là bệnh sẽ vào phổi và lá lách. Nhưng mà vì đau phổi, khí hư. Đó là vì buồn rầu quá hay là khóc lóc quá nhiều thì sẽ hại phổi. Cách dùng thuốc trên phổi. Phổi khổ vì hơi lên, vậy ăn đồ đắng để tả nó xuống. Phổi ưa thâu teo nên ăn đồ chua cho nó thâu lại và bổ nó. Và ăn đồ cay để tả nó. Bên đây là hết.
Rồi bên đây học tới cái phổi. Còn cái phổi người ta nói nó thuộc về phương Tây, nó thuộc về kim. Mà kim, lấy cái gì mà thấy rõ nó là kim. Nó che ngũ tạng hết, nó che ở dưới này, nghĩa là tim gan này, cái nào phát quả đưa lên cũng vậy. Chúng ta thấy cái hòn đe, thấy cái hòn đe mà cục sắt dày đó, mà giờ chúng ta lấy lửa dưới này đốt lên rồi một hồi ấy, thì thấy cái một hồi ở trên kia, cục sắt nó có. Sao? Kim thủy tương sanh, nó thấy nó nóng rồi cái nó ra mồ hôi. Đó, cho nên chúng ta thấy rõ là nó kim thủy tương sanh nó thuộc về kim. Cái phổi thuộc về kim. Cái gan làm nó buồn bực, rồi nó sanh ra cái bệnh phổi. Rồi cái tánh những người đó có cái gì không chịu nói ra, cứ giam hãm ở trong đó rồi nó buồn bực, rồi làm con người càng ngày càng rầu rĩ thêm, rồi cái phổi nó phải hư. Kết quả tới cái tuổi già nó phải bị đau phổi mà chết. Cho nên cái tánh là cái quan trọng nhất của trong đời người của chúng ta. Mà những người tu với vô vi lại được dễ rõ hiểu cái tánh. Nhờ cái mỗi đêm mỗi làm pháp luân thì cái tánh nó cũng gỡ gạt được một phần nào. Mà người thường không có tu thì cái tánh buồn rầu. Đánh tới tự ái là buồn rầu bực tức. Đó. Rồi bực tức hết rồi cái phổi nó phải hư. Giận mà không nói ra. Tức chuyện này chuyện kia, ham cái này cái kia, cũng như cái của nó có cái gì người ta mượn cho nó cứ tức hoài. Nó nằm trên giường nó chịu không nổi, cái đó là nó gây cho cái phổi nó hư. À, phải sáng suốt, à, cái của mình bây giờ người ta lỡ mượn thì cũng nên giúp cho họ, phương tiện để họ tiến. Sao? Đó là mình phải đưa tình thương, bởi vì tất cả mọi người đã đưa tình thương cho chúng ta, bây giờ chúng ta đưa tình thương cho một hai người có nghĩa lý gì? Cho nên chúng ta phải thấy cái đó là cái nhiệm vụ làm việc, cái đó là cái tốt, không nghĩ điều sâu. Nghĩ điều sâu là mình tự hư lấy mình. Nhiều người nó ở trong cái cơ hội nhưng mà làm ăn khá, rồi bây giờ nó thất bại cho nó buồn bực ghê lắm, nó thấy nó mất nhiều lắm, nó buồn bực. Nó nóng trong này, nó tức mà nó nói không được, rồi nó cứ đốt hoài, cái phổi nó phải hư. Rồi nó đâm ra ho, nó khô khan giai đoạn đầu, rồi từ từ rồi nó tức cái khí ở trong đó, rồi nó không có chịu ra được. Nó thở không hết cái hơi thì cái phổi nó phải hư. Đó. Còn mình á, lần này tu mình nhờ cái pháp luân mình ép cái hơi phổi nó ra hết. Chặn đã nó cũng được ra. Giữ để chết mới tầm thường. Cho nên cái phổi của người tu mà làm cho đúng cái phương pháp pháp luân rồi, thấy cái phổi nó khỏe. Nó rất tốt. Cho con người tự nhiên nó lạc quan, nó tươi. Nó thấy không có phải một vấn đề quan trọng đối với nó. Không có cái gì quan trọng đối với nó. Bởi vì nó ở trên cao rồi. Nó phải bồi dưỡng cái thượng tầng để giúp đỡ cái hạ tầng. Theo thì nó đã được hưởng được cái thanh điển ở bên trên, nó hưởng được cái sáng suốt. Mà cái sáng suốt chiếu quá thì nó phổi càng ngày càng tươi, thì cái hạ tầng của nó đỡ. Cho nên nhiều người nó tu rồi một thời gian, nó thấy đói bụng là mặt đỏ, là cái ngũ tạng điển quang đã dở lên trên rồi, thì cái phổi nó lại được thanh nhẹ nữa. Cái ngũ tạng, cái tiền mà cái bao tử mà được lên trên thì cái phổi nó cũng được lên cao nữa, nó nhẹ nhàng. Cho nên đi tới cái giai đoạn rửa ốc, tu mà đi tới cái giai đoạn rửa ốc là nó nhẹ, nó mát cái trên mỏ ác hoài, rồi sau này nó số mũi thiền liên. Có nhiều người chữ tôi ông Tám chỉ cái pháp này mà qua uống thuốc gì cũng không hết, nhưng mà đó là rửa ốc. Qua cái cơn rửa ốc đó rồi thuốc không cần uống nhưng mà nó hết. Từ đó nó giúp luôn mình, có thể nó không có bị số mũi nữa. Và nước miếng nó treo ngọt lại thì mình trị hẳn cái bệnh đó rồi. Mình thanh lọc được cái phổi điều hòa hết rồi. Điều hòa với càn khôn vũ trụ bất cứ giờ phút khác nào. Nó chuyển thì dưới này mình biết rồi. Mình có ít gì một cái là mình thấy trời trở mau quá. Thì những người khác còn bệnh nặng nữa. Ngay trung ương này mình có thể đo được. À. Cho nên cái sự mà tu ở đằng này pháp luân nó mở, nó đi lên, đi lên, đi lên. Lên tập trung trên ngũ quẩn rồi tiến hóa lên trên nữa. Có bằng chứng rõ ràng. Cho nên nhiều người bị sổ mũi không thể trị được. Uống thuốc gì cũng không được mà một thời gian nó hết. Có nhiều người đã như vậy, chính bản thân tôi cũng vậy. Hồi đó tôi tu dữ lắm rồi, cái sổ mũi chịu không được. Nhưng mà rốt cuộc không có thứ thuốc nào chăm cho tôi hết, chích cho tôi hết. Thì tự nó một đêm nó thanh ngọt cho nó hết luôn. Dứt khoát luôn. Cho nên cái bệnh do tánh sanh mà mình tu, mình sửa được cái tánh rồi thì cái bệnh nó đỡ lắm. Thì chúng ta luôn luôn ở trong lạc quan và sáng suốt thì nó không có bị buồn rầu. Cho nên những cái hạch đồ này kia kia nọ là trong phổi mà ra, là do cái buồn rầu tức giận mà không nói ra thì họ phải sanh bệnh. Nên hàng ngày chúng ta tu, chúng ta trị bệnh ở đây không phải vô đây không có chuyện học. Vô đây học rất nhiều, thấy hành động từ một người bệnh, người lớn tới trẻ nít, người này bệnh sao mà mình làm sao mình am hiểu được cái bệnh tình đó là mình học ở trong trường đại học. Thực thi rõ ràng và mình thấy rõ. Rồi sách vở là tham khảo thôi, còn cái mắt mình tận mắt, mình chứng kiến và mình nghe mình thấy. Cái đó mới là cái quý giá. Nay thu hút chút, mai thu hút chút là chúng ta học được rất nhiều. Tôi nói tới ngày nay tôi cũng vẫn học nơi người bệnh nếu tôi là tiếp tục trị bệnh. Thế nhưng thời tiết biến chứng vô chừng, bệnh hoạn cũng vô chừng, phải học hoài hoài. Đâu có phải mình giỏi đâu. Làm sao nói mình giỏi được? Phải học. Cho nên chúng ta chung trong cái căn phòng này là chúng ta phải học. Mọi người phải điềm tĩnh để học. Và thấy kể ra người vô đó là chúng ta học thêm. Học thêm để chi? Để sửa mình. Và để giúp mình. Những cái tính tình như thế đó sinh ra những cái bệnh đó thì nguy hại, mình phải sửa. À, mình phải đem lòng yêu thương những người bệnh là mình đổi tánh. Khi mà mình yêu thương người bệnh, mình tội nghiệp người bệnh, mình lo, mình săn sóc người bệnh, thì tánh tình mình được cởi mở, cũng như là người tu, những người thiền gia. Rồi mình thấy người bệnh mình sợ này kia kia nọ, rốt cuộc mình đâu có học được cái gì. Mình đâu có tiến hóa được. Thế chưa? Cho nên chúng ta có cơ hội học, nên học. Tuổi trẻ còn phải nên học nhiều hơn những người lớn tuổi. Người lớn tuổi không muốn có một cái xã hội xấu, và không có muốn có một cái chế độ nào xấu. Không có muốn cái càng không vũ trụ ô trược, muốn người kế tiếp phải giỏi hơn và tiếp thu lễ hơn. Cho nên cố gắng lao đầu vô đó mà học, ở đó mà hiểu, rồi sau này không có bao giờ đói. Sau này tôi chết rồi các bạn mới thấy rằng à, cái lời nói ông Tâm nói là đúng. Tôi tại vì đâu lúc đó tôi làm biến tôi không học được. Mà bây giờ tôi siêng năng, tôi thấy tôi bây giờ tuổi tác lớn rồi, mắt mờ rồi, tay run rồi, viết cũng viết không được, mà học cũng học không được. Lúc đó tôi mới tiếc. Chứ còn tuổi trẻ mà chịu học quý lắm, sau này sẽ có một cái xã hội tốt, nhân loại tốt, nhân quần tốt, thương yêu lẫn nhau. Không có cái nói xấu đầu này, nói xấu đầu kia, nói xấu đầu nọ, không có. Bây giờ nó vô đây nó tìm hiểu cái chuyện tốt. Cho nên trong phòng này tôi khi khuyên các người ở trong phòng này phải tìm cái chuyện tốt của mọi người mà đề cao họ để họ tiến hóa, không nên nói xấu một ai. Nói xấu là mình dìm mình xuống. Trong cái xấu đó nó có cái tốt, mình phải bồi dưỡng cho nó để cho nó tự chủ và nó tiến hóa. À, cái đó là cái quan trọng. Bởi vì mọi người lớn lứa tuổi khác nhau, người lớn phải giúp người nhỏ ở trong phần sự sáng suốt và đưa cho họ tiến. Giúp cho họ tiến. À, mình tập quán quen rồi, mình đi nơi khác, sau này mình cũng gây dựng cái giống tốt. Mình cần được cái giống tốt cho mình, tư tưởng tốt là cái giống tốt, mà cái giống tốt đó là cái cây phước đất, sau này ăn không hết. Thì mình gieo cho người khác cũng đạt được cái thay cây phước đất, trong tình thương và đạo đức. À, cái đó là cái cao quý lắm. Cho nên các bạn đã có cơ hội gần được tôi chỉ chịu khắc phục lấy tôi từ giờ phút khắc. Để học hỏi nơi các bạn và thiên nhiên các giới tôi đều học hết. Tôi là học trò của mọi giới. Từ ngày nay các bạn cũng kính nể và thương yêu tôi thì các bạn phải làm những điều tôi đã và đang làm. Hầu chúng ta sẽ có được những cái hương đăng tốt lành trong quần chúng nhân loại bầu trời thế giới. Chứ chúng ta không nghĩ trong một chỗ eo hẹp nào. Phục vụ nhân loại đó là cao quý. Các bạn đã tự tu là chịu tự cách mạng lấy bản thân rồi. Để trở nên một người thật thà, tốt đẹp. Dắt muôn loài vạn vật ở sau này. Thì chúng ta nên nắm đó mà hành và tiến. Từ lời ăn tiếng nói tới hành động cũng phải tự mình sửa chữa kiểm điểm để tiến hóa. Cho nên chúng ta ở phạm vi rất eo hẹp mà làm việc cũng như ở trong cái phạm vi rất lớn. Và nhờ gì? Nhờ tình thương của chúng ta. Và sáng suốt của chúng ta và chúng ta chấp nhận để dung bồi sự sáng suốt thêm. Cho nên chúng ta với một số người eo hẹp này mà có thể làm cái việc lớn như ở trong cái cơ sở tạo tác. Hiếm có ở tại đây. Mình nói ra ở thế giới không ai tin. Nhưng mà chúng ta vì cái tình thương quảng đại của chúng ta làm được. Thì chúng ta ở trong lòng tình thương nên thực thi tình thương để tiến tới. Thôi, cảm ơn các bạn.